Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 11 tháng 5 năm 1987 với chủ đề Ý nghĩa của Hoa Khai Kiến Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.
Hôm nay tôi nghe nói mía và khoai lang ở đây rất ngon. Nghe rồi mừng quá, không muốn bỏ đi. Chỉ cần có khoai lang và mía là tôi có thể ở lại. Ở Đài Nam cũng như ở quê nhà vậy. Quê hương Âu Lạc của tôi cũng có mía ngọt. Phụ thân của tôi là một đông y, hàng năm chữa lành bệnh rất nhiều người. Ông có biệt tài chữa bệnh, những bệnh nhân mà các y sĩ khác không thể chữa được. Đưa đến ông, dù bệnh nhân không có tiền, ông cũng tận lực cứu chữa. Ông dùng thuốc rất đơn giản, tự mình bào chế, hình như pha trộn thuốc Tây và thuốc Bắc, rồi cho người bệnh uống, nên bệnh mau khỏi. Quanh năm thường có rất nhiều bệnh nhân đến tạ ơn, biếu những trái cây theo từng mùa, ví dụ như mía và khoai lang hoặc đường mật. Đối với tôi thuở nhỏ, những món quà này là những lễ vật đáng giá nhất trên đời.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ưa thích. Nghe nói Đài Nam có mía và khoai lang ngon, tôi liền cảm thấy như là sống ở quê nhà vậy, cho nên hôm nay giảng kinh có lẽ sẽ hay lắm. Tôi rất phục sự thông minh của người Formosa, thủ công nghệ của họ rất giỏi, làm cái gì cũng rất đẹp. Lúc còn ở bên Đức, tôi cũng thường mua những đồ thủ công nghệ của Formosa, vừa rẻ vừa đẹp, lại vừa thích hợp, cho dù là giả cũng giống như thật, khiến cho người ta không thể nào phân biệt được.
Sau khi đến Formosa, thấy họ nấu ăn tốn nhiều thì giờ quá, tôi nghĩ rằng không phải là người Formosa háu ăn. Nếu họ háu ăn thì bất cứ món gì cũng ăn hết, nhưng người Formosa bỏ nhiều thì giờ để nấu ăn, làm cho thức ăn đầy đủ mùi vị và màu sắc. Không những là để ăn, mà còn để ý đến nghệ thuật ăn. Đó cũng là một quan niệm thích làm đẹp. Formosa và Nhật Bản đều nổi tiếng về nghệ thuật cắm hoa. Nhưng tâm của người Nhật hình như không được rộng lượng. Tôi không có thành kiến đối với họ, vì tôi thấy họ cắm hoa, cắm rất ít, chỉ một hai nhánh hay một hai cây, còn người Formosa thì cắm rất nhiều. Ở Formosa, bất cứ vật gì cũng đều được trang trí rất đàng hoàng. Điều đó biểu lộ tâm của họ rất rộng rãi.
Cũng như một ly nước, nếu đầy quá sẽ tràn ra. Tại sao vậy? Việc đó biểu lộ rằng họ sinh ra từ mảnh đất tốt, cho nên ở Formosa, chùa chiền đều được xây cất lớn lao vĩ đại. Nếu có pháp hội, thì bất luận vị thiền sư nào có nổi tiếng hay không, có biết giảng kinh hay không, đều có rất nhiều người đến tham dự để nghe thuyết giảng, nghe những chuyện đạo đức. Bởi vì quý vị đã chuẩn bị hết rồi, đẳng cấp bên trong đã cao rồi, cho nên mới ưa thích những việc đó. Hành động này có liên quan đến đẳng cấp cao hay thấp.
Chúng ta nghe nói thiên đàng rất đẹp, và chỗ ngự của Phật A-di-đà cũng rất đẹp. Chúng ta có thể từ nơi đó xuống trần. Cho nên đến nay, chúng ta vẫn ưa thích những đồ tốt, như thích hoa đẹp. Thức ăn cũng trang trí cho có mỹ thuật đẹp mắt. Một miếng đậu hũ cũng được quý vị nấu ngon và trình bày đẹp mắt, là vì quý vị có quan niệm về thẩm mỹ. Người Formosa đều ưa thích những đồ rất lộng lẫy, mặc áo quần cũng đẹp đẽ, xinh tươi. Cho dù người nghèo cũng ăn mặc tươm tất, sạch sẽ. Điều này biểu lộ rằng đời trước, nếu quý vị không phải là vua chúa, hoặc là quý nhân hay quan lớn, thì cũng là ở cõi trên xuống. Cho nên, ở Formosa, người tu hành rất nhiều. Theo truyền thống của Phật giáo mà nói, Formosa bây giờ coi là một nước còn lưu lại đặc tính cổ truyền của Phật giáo. Còn Phật giáo ở những chỗ khác đều bị suy tàn và biến dạng, không còn theo Phật giáo nguyên bản, cổ truyền nữa. Ở Formosa, bất cứ ai tu theo mật tông, tịnh độ tông, tu đại thừa hay tu tiểu thừa đều gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Những vị này đều trường chay, không có kết hôn. Phật giáo nguyên thủy vốn là như vậy. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, thì truyền thống đó đã như thế. Bây giờ chỉ có Formosa là còn duy trì được sự đơn thuần của Phật giáo. Nếu như quý vị đọc sách sẽ biết được, Phật giáo ở những quốc gia khác, ăn thịt, uống rượu cũng được, xuất gia kết hôn cũng không sao. Nhưng tại Formosa rất may tình trạng này chưa xảy ra. Tôi nghĩ đó là vì Formosa còn đầy phước báu mới có thể tiếp tục duy trì được truyền thống Phật giáo đơn thuần này.
Tôi đến các nước khác, ví dụ như Miến Điện, mới nhìn qua cũng là một quốc gia mà Phật giáo rất phát triển. Có nhiều người xuất gia hơn ở Formosa. Nơi nào cũng đều có người xuất gia mặc áo nâu sòng, đại hòa thượng, tiểu hòa thượng rất nhiều. Nhìn họ đều hớn hở, vui tươi. Tôi thấy Phật giáo nơi này có nhiều người xuất gia như vậy, nên mừng lắm. Rốt cuộc, khi thấy cách sống của họ khác hẳn lúc Phật Thích Ca còn tại thế, vì ở Miến Điện, ai muốn xuất gia bao lâu cũng được, 2-3 tháng cũng được, cả vợ lẫn chồng mới thành hôn, nếu như giận nhau, ly thân, hay vì một vấn đề gì đó, liền tới chùa cạo đầu phát nguyện xuất gia 3 tháng. Mỗi ngày cũng đi khất thực, giống như người xuất gia vậy. 3 tháng sau, lại hoàn tục, tiếp tục làm vợ chồng như trước. Đứa trẻ 7 tuổi cũng đi xuất gia, 1-2 năm sau lại hoàn tục. Do đó, mới nhìn thì thấy có rất nhiều người xuất gia. Đương nhiên, như vậy cũng có công dụng, cũng có ảnh hưởng. Nhưng họ không ăn chay, không được thuần túy như ở Formosa.
Ngày nay, tình trạng ở Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Nhật Bản, Đại Hàn cũng giống nhau. Chỉ còn Phật giáo ở Formosa là được thuần túy 100%. Trong lúc này, tôi chỉ đề cập đến người xuất gia, còn tình trạng của người tại gia như thế nào, tôi không được rõ.
Tôi thấy rằng, Phật giáo ở Formosa ít nhất cũng thuần túy hơn những nơi khác. Phật Thích Ca có nói trong Kinh Lăng Nghiêm, bất cứ người nào, xuất gia hay tại gia, nếu không ăn chay, lại đi ăn thịt, cho dù họ tu thiền định tốt mấy đi nữa, cũng sẽ có ma chướng, sẽ không thành Bồ Tát. Cứ người tu thiền mà ăn thịt, cùng lắm chỉ thành ma vương, thấp hơn thì làm ma, tệ nhất là ma nữ, bởi vì ăn thịt sẽ bị đoạn hạt giống từ bi, đoạn hạt giống Bồ Tát. Cho nên theo Kinh Lăng Nghiêm, thì chỉ còn người xuất gia ở Formosa là tuân theo giáo lý của Đức Phật một cách đứng đắn.
Hôm nay là ngày giảng kinh đầu tiên cho quý vị, nên tôi mới chuyện trò với quý vị trước. Bình thường tôi giảng kinh cũng vậy mà thôi. Đối với tôi, giảng kinh là việc rất thông thường. Tôi không có đọc sách giảng kinh, trước khi giảng cũng không soạn trước. Tôi nói kinh tự nhiên, dùng lời nói dễ hiểu nhất, không dùng lời khó hiểu, hay là cổ văn khiến cho người nghe không hiểu gì. Ngay cả tôi cũng không hiểu luôn. Đã giảng kinh thì nên giảng sao cho mọi người nghe đều hiểu, không cần đòi hỏi học vấn của họ cao hay thấp. Cho nên tôi giảng kinh rất đơn giản, rất minh bạch. Ai muốn hỏi vấn đề gì thì tôi nói cái đó. Nếu bảo tôi vừa coi kinh vừa giảng, sẽ càng làm cho mình quên hết những điều phải nói. Tôi để cho kinh điển trong đầu óc tự nhiên chạy ra. Muốn nói về đề tài gì, thì nói ngay tới cái đó. Bây giờ bắt đầu giảng kinh, nhưng cũng giống như từ trước tới giờ, không có gì đặc biệt. Quý vị thích nghe kinh gì?
Mọi người đáp, kinh A-di-đà.
Tốt, không thành vấn đề. Quý vị đừng tưởng rằng, tôi tu thiền thì không thích kinh A-di-đà. Thật ra, tôi rất thích kinh A-di-đà. Xưa kia, lúc tôi chưa đi Ấn Độ, chỉ toàn niệm kinh A-di-đà, niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà rất đơn giản, đứa nhỏ cũng biết niệm, cho nên tôi thấy cách dễ nhất là dạy người ta niệm Phật A-di-đà.
Bây giờ tôi muốn nói đến lợi ích của niệm Phật A-di-đà. A-di-đà tiếng Phạn là Amitabha. Chữ này vốn không có chữ Phật ở trong đó, nhưng khi dịch ra chữ Tàu, biến thành Phật A-di-đà, thêm một chữ Phật. Ý của tiếng Phạn Amitabha là vô lượng quang. Amiteus là vô lượng thọ. Vô lượng quang là gì? Chúng ta thường nghe Phật quang thường chiếu. Nếu như Phật A-di-đà có vô lượng quang, tại sao chúng ta không thấy được? Cho nên chúng ta sẽ tự hỏi, Phật quang thường chiếu nghĩa là gì? Chiếu ở đâu? Khi nào mới chiếu? Chúng ta làm sao thấy được cái thường chiếu của Phật quang này? Trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca nói, chư Phật luôn luôn có vô lượng quang, cho nên nói Phật quang thường chiếu.
Chúng ta nghe nói, khi vãng sanh, nếu tu hành tốt, Phật sẽ phóng hào quang đến rước chúng ta, có phải vậy không? Nhưng bây giờ, nếu như chúng ta không thấy được ánh sáng, sẽ không khỏi có chút hoài nghi, bởi vì chúng ta không biết lúc vãng sanh sẽ thấy được ánh sáng không, Phật quang sẽ chiếu hay không. Bây giờ chúng ta đã mù như vậy, không thấy được ánh sáng Phật, lúc vãng sanh không biết mắt của chúng ta có mở hay không, có thể thấy được ánh sáng Phật hay không. Người niệm Phật như chúng ta rất tin Phật, nhưng đôi lúc cũng sẽ hỏi những câu như vậy, phải không?
Vì lúc phiên dịch thêm một chữ Phật, kết quả chúng ta đã bị nhốt vào đó, bị chấp vào đó. Nếu như ban đầu chỉ phiên dịch Amitabha, thì người ta sẽ không nghĩ có A-di-đà Phật. Amitabha là vô lượng quang, Amiteus là vô lượng thọ. Chúng ta vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta không phải là cái thân xác này, nhưng giờ đây, chúng ta đã đứt đoạn với cái vô lượng quang đó, bị cái thân thể này bao lại. Tình trạng này cũng giống như lấy một cái ly nước úp trong biển. Nước trong ly tưởng rằng mình ít như vậy, tưởng rằng mình khác với nước biển. Nhưng nếu có người lấy cái ly này đi, nước ở trong ly và nước ngoài ly chỉ là một, sẽ hòa hợp lại thành một thể, bởi vì chúng vốn đồng một phẩm chất.
Bản lai diện mục là gì? Bản tánh của chúng ta, tức là ánh sáng. Nếu có người dùng pháp môn nào đó để mở ra thân mình này, dĩ nhiên, tôi không phải lấy dao để mở ra, mà chỉ dùng pháp môn bất khả tư nghị nào đó, làm cho cái hữu lượng quang trong thân mình này lìa khỏi sự bó buộc của nhục thể và dính liền với vô lượng quang. Cũng như sau khi lấy đi cái ly ở trong biển, nước ở trong ly tự nhiên sẽ hòa hợp với nước biển, và nước sẽ trở lại. Y như cái lúc chưa bị chia ra vậy. Lúc đó, chúng ta sẽ biết rằng, chúng ta tức là vô lượng quang.
Ngoài vô lượng quang ra, tại sao lại nói vô lượng thọ? Là vì chúng ta vốn không sanh, cũng như không diệt. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói, các pháp không hình, không tướng, không sanh, không diệt, không sạch, không dơ, không thêm, không bớt. Ý nghĩa của câu này với vô lượng quang, vô lượng thọ đều giống như nhau. Phật Thích Ca giảng kinh nào cũng dùng rất nhiều ví dụ, dùng đủ mọi cách để cho chúng sanh hiểu được cái bản tánh của họ. Tùy theo trình độ của chúng sanh, Ngài dùng những ví dụ tương xứng với trình độ của họ, cho nên không phải là tâm kinh hay kinh A-di-đà có gì khác nhau, mà thật ra hoàn toàn giống nhau.
Trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca dạy rằng, Phật xuất hiện ở đời là bởi vì muốn cho chúng sinh hiểu được cái biết, cái thấy của Phật, cái trí huệ của Phật, muốn chúng sinh cũng thành Phật. Ngài đến đây không phải để dạy người ta tôn sùng hay kính bái Ngài, đảnh lễ Ngài, đời đời kiếp kiếp, xưng tán Ngài là người vĩ đại nhất trên thế giới. Ngài nói, chư Phật xuất hiện là vì muốn chúng sanh thành Phật, muốn chúng sanh hiểu biết được trí huệ của Phật, tức là đã thành Phật rồi. Phật Thích Ca vì mục đích đó mới đến thế giới Ta Bà này, cho nên bất cứ kinh điển nào, bất cứ ví dụ gì, đều là vì muốn cho chúng sanh thành Phật, bất cứ là tâm kinh hay kinh A-di-đà, mục đích tối cao nhất cũng đều như nhau. giống nhau ở điểm nào, chút nữa tôi sẽ nói.
Ngoài ra, còn có một bộ kinh có liên quan với kinh A-di-đà, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong bộ kinh này, Phật Thích Ca nói, chúng ta nên làm cách nào để quán tưởng Phật A-di-đà, quán tưởng Quán Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát. Còn nói rõ Tây Phương Tịnh Độ có những quan cảnh gì, muốn đạt được thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, vân vân, nên có những điều kiện gì, nên tu 16 thứ quán tưởng mới có thể vãng sanh Tây Phương. Đó là đại khái nội dung của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thật ra đó cũng coi như là kinh A-di-đà.
Trong kinh A-di-đà có ghi, một lòng xưng niệm Phật A-di-đà, một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn sẽ sanh tại Tây Phương. Nhưng chúng ta thử niệm coi có thể giữ được nhất tâm bất loạn không? Một niệm cũng không được, đừng có nói chi một ngày, hai ngày là cho đến bảy ngày. Tại sao cái pháp môn đơn giản như thế chúng ta cũng làm không được? Nhất định có chỗ nào không đúng. Bởi vì chúng ta không thấy được vô lượng quang, chỉ biết dùng miệng niệm mà thôi. Như vậy chưa đủ. Niệm có ý nghĩa là tưởng niệm. Hai chữ tưởng niệm trong chữ Trung Hoa bao gồm là chữ tâm, ý nói phải dùng tâm niệm. Nếu muốn dùng tâm niệm thì trước tiên phải thấy được, rồi mới có thể dùng tâm mà niệm. Có phải như vậy không?
Ví dụ một người con trai tưởng nhớ một người con gái, cần phải gặp mặt, rồi sau đó mới tưởng nhớ được, phải không? Ít nhất cũng phải nghe được tiếng nói của đối phương, hay thấy được đôi tai của cô gái, hoặc thấy cô đó đi ngang qua, hay thấy mặt của cô ấy. Như vậy về nhà mới tương tư được, phải không? Tương tư tức là hai người tưởng nhớ đến nhau, không thấy mặt, làm sao mà tưởng nhớ? Có hiểu ý chưa? Nếu cứ bắt buộc đầu óc của chúng ta tưởng nhớ, thì ta sẽ nhức đầu. Từ kia, con gái đều bị nhốt trong nhà, không thể ra ngoài dễ dàng, cho nên ít có những chuyện tình như vậy. Cơ hội bị bệnh tương tư rất ít. Bây giờ thì nhiều hơn, hai bên trai gái có nhiều cơ hội gặp mặt, cho nên tưởng nhớ cũng nhiều.
Cũng vậy, nếu như chúng ta muốn tưởng niệm Phật, mà không thấy được Phật, làm sao có thể tưởng niệm? Cho nên rất khó nhất tâm bất loạn. Không phải chúng ta không muốn, nhưng bởi vì chúng ta không thấy được Phật. Cho nên nếu muốn nhất tâm bất loạn, thì nên thấy được vô lượng quang trước, thấy được Amitabha, đem cái hữu lượng quang của chúng ta tương hợp với vô lượng quang, lúc đó mới có thể tương tư, mới có thể tưởng niệm, Phật mới liên lạc được với chúng ta. Chúng ta mới có thể giao cảm với Phật được.
Đã là vô lượng quang, thì bên trong của chúng ta vẫn còn có ánh sáng. Bất luận ánh sáng này lớn hay nhỏ, chỉ cần có ánh sáng này, thì nhất định sẽ có phương pháp thấy được vô lượng quang. Lúc thấy được ánh sáng, còn gọi là hoa khai kiến Phật. Phật không phải là cái dáng hình mà mọi người thường tưởng tượng. Lẽ dĩ nhiên, Phật có thể biến hóa thành một dáng người. Nhưng đó không phải là dáng hình vốn có của Ngài. Phật là vô hình, vô tướng, nhưng có thể biến hóa thành bất cứ hình dáng nào, cho nên mới nói, Phật Thích Ca có 100.000.000 ức hóa thân, Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 ức khắp trần xá, vô lượng quang, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, bởi vì các Ngài vốn là vô lượng quang. Muốn biến thành hình dáng nào cũng được.
Bây giờ chúng ta lại nói đến hoa khai kiến Phật, nhưng thấy Phật nào, tức là thấy vô lượng quang này, ánh sáng này, sẽ biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ biến thành Phật A-di-đà, biến thành Đại Thế Chí Bồ Tát. Muốn biến thành ai cũng được, đều là từ vô lượng quang của chúng ta biến hóa ra, cho nên nói rằng, tất cả đều do tâm tạo, nhưng khi chúng ta chưa tìm được cái tâm này, chúng ta không thể nói tất cả đều do tâm tạo, bởi vì chúng ta không thể biến hóa được cái gì hết. chúng ta muốn hết bệnh, bệnh không hết, muốn phát tài, rốt cuộc lại không có tiền, muốn đi Tây Phương, rốt cuộc lại đi Đông Phương, muốn đi thiên đàng, rốt cuộc lại xuống địa ngục. Đó là vì chúng ta chưa tìm được cái tâm của chúng ta, cho nên không thể nói tất cả đều do tâm tạo. Khi chưa thấy được vô lượng quang, chúng ta chưa thực sự niệm Phật. Tôi chỉ căn cứ theo kinh điển mà nói, chứ không phải muốn phê bình quý vị niệm Phật. Tôi cũng không biết quý vị niệm Phật làm sao, chỉ nói ra để cho mọi người hiểu và tham khảo mà thôi.
Bên trong chúng ta có một cánh cửa, thật ra cũng không phải là cửa, nói là con mắt cũng không phải là con mắt, nhưng từ nơi đó chúng ta có thể mở được trí huệ của chúng ta, cho nên mới có người gọi nó là con mắt trí huệ. Sau khi mở con mắt trí huệ này, ta có thể thấy Phật, có được trí huệ của Phật, cho nên có người gọi nó là con mắt Phật. Nếu chúng ta biết cách mở chỗ đó, chúng ta sẽ thấy được cái bản tánh của mình, thấy được chúng ta, tức là ánh sáng. Ban đầu thì chỉ thấy được hữu lượng quang, nhưng thấy nhiều rồi thì sẽ phá được lớp áo ràng buộc ở bên ngoài và có thể biến thành vô lượng quang. Sau khi thành vô lượng quang thì biến thành vô lượng thọ. Lúc đó chúng ta đã liễu thoát sanh tử, không sanh, không diệt, không tới, không đi, biến thành Như Lai.
Tuy rằng đa số chúng ta tu rất nhiều pháp môn, nhưng lại quên mất trọng điểm này. Trước tiên phải mở cái cửa đó, nơi này có ánh sáng. Sau khi mở được cửa đó, mới thấy được con đường. Sau khi mở được con mắt trí huệ này, chúng ta mới thật sự có trí huệ. Sau khi mở được con mắt Phật, chúng ta mới có thể thấy được Phật tánh, hay là Phật quang, hoặc là ánh sáng tự tánh. Ánh sáng Phật là ánh sáng của tự chính chúng ta, bởi vì chúng ta vốn là Phật, cho nên Phật Thích Ca mới nói, chúng sanh đều có Phật tánh. Ngài không có lường gạt chúng ta, chỉ vì chúng ta không tự biết mà thôi. Không mở cửa là lỗi của chúng ta. Mở được cửa trí huệ này rồi, chúng ta mới hiểu biết. Phật Thích Ca diễn tả Phật A-di-đà như thế nào, lúc đó mới bắt đầu nhận biết được A-di-đà. Mới có thể tưởng niệm Ngài, ban đầu chỉ nhận biết một ít, sau này tưởng niệm càng nhiều, thì nhận thức càng cao, lúc đó mới thực sự là niệm Phật. Niệm Phật theo cách đó, nhất định sẽ vãng sanh, không cần phải đợi đến 60, 70 tuổi mới vãng sanh. Hiện tại có thể vãng sanh ngay.
Ý nghĩa của vãng sanh là gì? Tức là ra đi. Ra đi là gì? Tức là chân thể hay là con người thật của chúng ta thoát ra từ thân thể này. Cũng như tôi vừa mới nói đến cái ly nước. Nước bị giữ trong ly. Nếu như lấy đi cái ly, thì nước sẽ hòa tan trong biển. Còn như không dời cái ly đi, nước trong ly sẽ dần dần biến chất. Có mùi vị, hôi thối, không dùng được nữa. Dòng nước cũng vậy, nếu như cứ chảy mãi không ngừng, sẽ làm cho nước được trong sạch. Nếu như có ai xây một cái hồ, không cho nước lưu thông, trải qua một thời gian, nước bị ứ động, sẽ bắt đầu sinh ra muỗi mòng, cá, ếch, và còn nhiều thứ khác nữa, nên nước không được trong sạch như lúc trước. Bởi vì nước trong hồ không lưu động, không hòa với dòng nước, sẽ trở thành nước chết.
Tương tự như vậy, nếu chúng ta bị cái thân thể này nhốt lại, ánh sáng của chúng ta mỗi lúc mỗi tối đen, rồi càng bị ràng buộc, chúng ta lại càng đau khổ. Bởi khi chúng ta bị gián đoạn với dòng ánh sáng lớn này, không câu thông được, cho nên trở thành cô đơn và sanh ra sự đau khổ. Làm bất cứ việc gì cũng không vừa ý, bất cứ ai cho chúng ta vật gì cũng không vừa lòng. Dần dần thân thể chúng ta sẽ bị hư hoại, cùng lắm chỉ sống 100 năm mà thôi. Sau khi thân thể chúng ta bị thối nát rồi, ánh sáng cũng tiêu tan luôn, không còn trong thân thể đó nữa. tất cả chúng ta đều kỳ vọng tự mình có thể vãng sanh. Muốn vãng sanh thì phải thực tập vãng sanh ngay từ bây giờ. Đợi đến chừng nào chúng ta mới tập vãng sanh? Nếu chần chờ do dự, đợi thời gian đến rồi chúng ta không biết phải làm sao.
Ví dụ, nếu lúc nhỏ chúng ta không chịu học hành, khi lớn lên có thể nào biến thành con người có học vấn không? Chết rồi lại càng không thể biến thành người có học vấn. Cho nên muốn có học vấn, cần phải học tập trước. Không học, làm sao có thể thành công được? Một người nông phu chết rồi, không thể biến thành y sĩ được. Cũng thế, nếu như bây giờ chúng ta không biết vãng sanh là gì, đợi thời gian trôi qua, đến một ngày nào đó chúng ta bị cưỡng bách lìa đời, lúc ấy không phải là vãng sanh thực sự.
Cho nên, niệm Phật phải biết niệm cách nào mới đạt được nhất tâm bất loạn, mới có thể bảo đảm vãng sanh. Nếu bây giờ đã biết vãng sanh rồi, chỉ cần chờ tất cả nhân quả của đời này giải quyết xong, chúng ta có thể đi ngay. Từ xưa đến nay, có rất nhiều vị đại sư biết trước ngày đi. Trước khi đi, họ sẽ báo trước cho các đệ tử của họ thời gian ra đi. Nếu như được yêu cầu hoãn lại một vài ngày, họ cũng có thể nán lại được, bởi vì họ đã biết trước và đã chuẩn bị xong rồi. Họ sẽ tắm rửa và chiêu tập các đệ tử đến, mọi người cùng chung uống trà, dùng trà xong mới an nhàn lìa trần. Bởi vì mỗi ngày họ thực tập vãng sanh, đã quen thuộc hết rồi, cũng như mình đi chợ, mua rau cải, ngày ngày đi qua đi lại, nên đã thuộc đường, cho dù có nhắm mắt, cũng có thể đến nơi, cho nên đối với họ, vãng sanh rất là đơn giản.
Nếu như mỗi ngày chúng ta đều đóng cửa không ra ngoài, sau một thời gian, cửa sẽ không mở được nữa, có phải như vậy không? Bởi vì cửa đã bị rỉ sét, cho dù có chìa khóa cũng không mở được, cánh cửa như bị đóng kín lại. Rồi thân thể của chúng ta cũng có một cánh cửa, nếu như bây giờ chúng ta không cố gắng mở từ từ, đợi đến khi muốn đi thì sợ rằng sẽ khó mở được. Cho nên, khi chúng ta thấy những người lâm chung, bị dằn vặt, đau khổ là vì trước kia họ không cố công tu hành. Nên chính linh hồn hay linh thể của họ, tức là chủ nhân, cái chân nhân của họ muốn đi nhưng cửa không mở ra được, chạy cùng khắp nơi, hoảng hốt, đau khổ, không biết mở cửa cách nào và không biết phải đi về đâu. Cũng như lúc hỏa hoạn, nếu như không cách nào chạy ra cửa chánh, chỉ còn cách kéo rách màn, phá cửa sổ, hay là từ cửa sổ trong phòng vệ sinh nhảy ra, lúc nhảy ra, có thể bị té gãy tay, hay gãy chân, hoặc bị thương tích, xây xát thân thể. Trong tình trạng gấp rút, không thể nào thoát ra bằng cửa chính, bởi vì quá khẩn cấp rồi, chỉ còn cách nhảy đại ra, rốt cuộc bị thương, hay đụng trúng những vật gây nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng vậy. Bây giờ, nếu chúng ta không biết cửa lớn là gì, ở đâu, chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng để mở ra lúc lìa đời, đương nhiên sẽ rất đau khổ. Chúng ta muốn đi mà không đi được, vì không mở được cửa, chỉ còn cách chạy đến những cánh cửa khác, rồi chúng ta sẽ gặp cảnh giới của địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Chết rồi thì biến thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân.
Ngoài ra, trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng có nói, người không có đủ phước báo, không có thể sanh ở cõi Tây phương Cực Lạc. Quý vị nghĩ coi, miệng niệm Phật A Di Đà, như vậy có đầy đủ phước báo không?
Có người đáp, không đủ.
Vì vậy, chúng ta cần phải thêm vào những phần đã giảng trong kinh Kim Cang. Như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, luyện trí huệ. Phải làm như vậy mới đủ, nếu không, Phật Thích Ca chỉ cần nói niệm kinh A-di-đà là đủ rồi. Sao còn phải nói kinh Kim Cang? Lúc Phật thuyết giảng kinh A-di-đà thì có Ngài A-nan, Ngài là đại đệ tử của Phật, bởi vì Ngài A-nan nên Phật mới giảng kinh Lăng Nghiêm. Khi Phật giảng tại núi Linh Thứ, ngài A Nan cũng có mặt tại đó. Thì lúc đó, bà hoàng hậu Vi Đề Hy cũng bị nhốt trong ngục. Bà hướng về đỉnh núi Linh Thứ Sơn đảnh lễ cầu Phật. Đức Phật biết được lòng khẩn cầu của bà hoàng hậu Vi Đề Hy, liền phái ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên bay vào ngục. Hóa thân của Phật cũng đến nơi đó. Khi bà hoàng hậu Vi Đề Hy cầu nguyện, đảnh lễ xong, vừa ngước đầu lên, đã thấy Phật Thích Ca ngồi trên tòa sen Bá Bảo, thân sắc tứ kim rực rỡ. Bên tả có ngài Mục Kiền Liên, bên hữu có ngài A Nan đồng đứng hầu. Người mới giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ cho hoàng hậu Vi Đề Hy nghe.
Sau đó, ngài A Nan mới có cơ hội biết thêm được pháp môn niệm Phật chính thức trong kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật còn bảo ngài A Nan nên học pháp môn Quán Âm. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng nói, nên học pháp môn Quán Âm thì mới có thể thành Phật, bởi vì niệm Phật chỉ có miệng niệm không đủ, cần phải dùng pháp môn Quán Âm mở con mắt trí huệ của chúng ta. Gặp được Phật rồi mới có thể ngộ vô sanh. Câu nói hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh có nghĩa là không gặp được Phật không thể trở thành bất sanh bất tử. Kiến Phật tức là thấy cái vô lượng quang này. Dùng pháp môn đốn ngộ tức là không lâu thì có thể thấy được vô lượng quang. Pháp môn Quán Âm tức là pháp môn đốn ngộ, lại Phật, niệm Phật là pháp môn kiến ngộ, phải học từ từ. Pháp môn kiến ngộ là do ngài Thần Tú truyền dạy, còn ngài Lục Tổ Huệ Năng thì dạy pháp môn đốn ngộ, dạy người cách tu hành, có thể lập tức kiến tánh thành Phật.
Hiện nay, chúng ta vẫn còn có thể học pháp môn đốn ngộ này. Từ xưa đến nay, bất cứ thời đại nào cũng đều có người truyền pháp môn đốn ngộ và kiến ngộ. Chúng ta có thể tự lựa chọn muốn học pháp môn nào thì học. Nhưng muốn tìm một người để dạy chúng ta pháp môn đốn ngộ không phải là dễ. Phần đông họ đều dạy kiến ngộ, dạy người tu từ từ, mỗi ngày lau gương cho sạch, như trong câu kệ của ngài Thần Tú. Thân thị bồ đề thọ, tâm tức minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, Phật sử nhã trần ai.
Nghĩa là, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, cần phải năng lau sạch, chớ để dính bụi bặm.
Nhưng ngài Lục Tổ Huệ Năng thấu hiểu được, bồ đề vốn không phải là miếng gương, vốn không là một vật, thì còn phải lau chùi cái gì? Bồ đề bản phi thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai?
Nghĩa là, bồ đề vốn không cây, gương sáng, chẳng phải đài, trước sau không một vật, nơi nào để dính bụi.
Kiến ngộ và đốn ngộ, nhìn từ bên ngoài gần giống như nhau, nhưng sự thật đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Trong kinh A-di-đà cũng có nói pháp môn Quán Âm, nói đến hào quang. Quán Vô Lượng Quang cũng có nói đến âm thanh bên trong. Nhưng hôm nay, tôi chỉ nói sơ lược. Hoa khai kiến Phật, tức là nói chúng ta nên thấy Phật tánh này mới có thể ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh là gì? Ý nghĩa là bất sanh, bất tử, đã liễu thoát sanh tử. Hồi nãy, tôi có nói đến trong kinh A-di-đà, Phật Thích Ca giới thiệu các thứ thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có hoa sen, có nước bát công đức, có hóa thân thành chim để thuyết pháp trong 24 tiếng không ngừng. Chúng sanh nghe được tiếng nói pháp của chim, hay nghe được âm nhạc ảo diệu, ngày đêm không ngừng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi mới có thể nhất tâm bất loạn để niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Tôi đã nói rồi, nếu chúng ta không thấy Phật, thì thật sự không thể tưởng niệm. Hiện giờ chúng ta không thấy được Phật, cũng không nghe được tiếng Phật. Có phải là thảm não không? Như vậy làm sao có thể niệm Phật? Phật Thích Ca có nói rõ là phải nghe được thứ âm nhạc ảo diệu của Tây Phương Cực Lạc, rồi chúng sanh mới tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lúc đó mới chính thật là niệm Phật.
Bây giờ vì chúng ta không thấy được Phật, cũng không nghe được tiếng Phật, cho nên niệm Phật đương nhiên không thể nhất tâm bất loạn. Đó không phải là lỗi của chúng ta, bởi vì không có người dạy, thì làm sao chúng ta niệm? Phật Thích Ca đã lìa thế giới này lâu rồi, đại đệ tử của Ngài cũng đi rồi. Hiện giờ, tuy còn có rất nhiều thiền sư, nhưng tôi không chắc là quý vị có hỏi không, hay là họ không biết. Cho nên quý vị mới không thể học được pháp môn niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Cách thức niệm của chúng ta hình như không đúng lắm, còn chưa làm đủ 50%. Bởi vì chưa có thấy được vô lượng quang, chưa nghe được âm nhạc ảo diệu của Tây Phương Cực Lạc, cho nên không thể nào tự nhiên nhất tâm bất loạn, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi nói như thế có phải không? Quý vị nghe có hiểu không?
Mọi người đáp. Hiểu. Đức Phật nói như thế nào, chúng ta phải làm theo như thế đó, như vậy mới đúng là niệm Phật, mới có thể nhất tâm bất loạn. Còn có một thứ thần chú, Om Mani Padme Hum, quý vị có biết ý nghĩa của nó không? Chữ Om này thật ra không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là tiếng phát âm phạn ngữ, nhưng phát âm rất giống tiếng của vũ trụ. Nếu chúng ta tu hành, đạt đến trình độ nào đó, thì sẽ nghe được một thứ âm thanh, rất giống như tiếng phát âm của chữ Phạm, Om, cho nên mới biến thành một thứ thần chú, Om Mani Padme Hum. Mani là chỉ cái gì? Mani đại ý là hạt châu Mani, hay là hạt châu như ý? Hàm ý của hạt châu như ý, hay hạt châu Mani? Là chỉ cái Phật tánh của chúng ta, quý vị có hiểu ý chưa? Khi khai ngộ, thì ta được hạt ngọc châu Mani này. Hoa khai kiến Phật, tức là được hạt châu Mani này. Vì sao Phật tánh lại biến thành hạt châu Mani? Bởi vì nếu thấy được Phật tánh rồi, chúng ta muốn gì được đó, cũng như hạt châu như ý vậy, có hiểu ý tôi chưa? Chúng ta thích gì? Muốn gì, đều được toại nguyện, hay chưa nghĩ đến là đã có rồi, cho nên mới gọi là hạt châu Mani. Hạt châu Mani là tiếng Phạn, dịch ý ra chữ Trung Hoa, tức là hạt châu như ý. Nếu như chúng ta có hạt châu Mani, chúng ta sẽ có tất cả. Chữ Padme trong câu Om Mani Padme Hum, chỉ hoa sen, cho nên chúng ta gọi tên của Đại sư Liên Hoa Xanh là Padma Sambhagwa. Padma hay là Padme đều là ý đó, chỉ hơi khác cách phát âm của từng địa phương, hơi sai lạc mà thôi. Cho nên toàn câu Om Mani Padme Hum có nghĩa là hạt ngọc châu Mani này nằm trong hoa sen. Trong hoa sen có hạt châu sáng, có tiếng sấm, được mô tả trong Liên Hoa. Có ánh sáng và âm thanh, có hiểu ý không?
Trong kinh A-di-đà có nói, hoa khai kiến Phật. Ý của câu đó cùng ý với câu Om Mani Padme Hum. Nhưng khi chưa thấy được hạt ngọc châu Mani, còn chưa thấy Phật tánh, chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có ích lợi gì. Câu chú này là do các vị đại sư thời xưa thường dùng để nhắc nhở chúng ta nên đi tìm hạt châu Mani. Hạt châu này nằm trong tòa Liên Hoa của chúng ta. Tại sao lại gọi là Liên Hoa? Tại sao lại gọi là hoa khai kiến Phật? Tại sao không gọi là quả khai kiến Phật, hoặc thủ khai kiến Phật, hay nhĩ khai kiến Phật, vân vân, mà phải gọi là hoa khai kiến Phật? Bởi vì bên trong thân người của chúng ta có nhiều trung tâm trọng yếu, có quan hệ đến sanh tử của chúng ta. Chữ Phạn là sắc ra, nghĩa là trung tâm trọng yếu của thân thể. Trung tâm này nhìn giống như hoa sen vậy. Thân hình của chúng ta có rất nhiều trung tâm liên hợp, yoga sắc ra. Tại sao gọi là liên hợp? Bởi vì nếu chúng ta tu luyện những trung tâm đó, mở những cửa đó, chúng ta có thể tiếp nối được với toàn vũ trụ. Cũng như khi tôi nói ví dụ của ly nước, chỉ cần lấy cái ly nước đi, nước trong ly liền được nhập chung với nước biển. Cho nên chúng ta gọi trung tâm đó là trung tâm liên hợp. Trong thân thể của chúng ta có rất nhiều trung tâm đó, trong cơ quan sinh dục, trong đơn điền, trong tim, trong cổ, giữa chân mày, trên đỉnh đầu, vân vân, đều có hết.
Khi tu, mắt trí huệ của chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ biết được, nhìn thấy như đóa hoa sen vậy, dáng của nó giống như đóa hoa sen nở đầy, cho nên Om Mani Padme Hum, nghĩa là hạt ngọc châu trong đóa hoa sen, cũng có nghĩa là hoa khai kiến Phật. Không thể nói là quả khai kiến Phật, vì trung tâm đó không giống như quả, mà lại giống đóa hoa sen. Nếu khai mở đóa hoa này ra, thì chúng ta sẽ được hạt ngọc châu Mani của chúng ta. Cho nên nói, Om Mani Padme Hum và hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là ý đó. Có nhiều kinh điển đều nói như vậy, thần chú và hiền chú cũng như nhau, nếu còn thì giờ, chúng ta có thể tham khảo thêm.
Sau khi tu hành, chúng ta sẽ hiểu ra rằng ý nghĩa của những loại chú đó đều như nhau, nhưng đôi khi chúng ta cũng tự hỏi, có nhiều trung tâm như vậy, thì chúng ta nên mở trung tâm nào? Đối với vấn đề này, nên đi hỏi những người đã khai mở rồi mới biết được. Thời gian đã hết, chúng ta hãy đọc kệ hồi hướng.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 11 tháng 5 năm 1987 với chủ đề Ý nghĩa của hoa khai kiến Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 1.